Chương 10.
Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo. U đi đâu từ lúc non chưa đến giờ, có mua được gạo hay không? Sao U lại về không thế? Cái Tí ở trong bếp xa xả mắng ra. Đã bảo U không có tiền, lại cứ lằng nhằng nói mãi. Mày tưởng người ta dám bán chịu cho nhà mày hay sao? Thôi, khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra ông Sơi, ông đừng làm tội U nữa. Rồi nó tất tả bồng em ra trước thềm đon đả chào mẹ. U đã về ạ. Ông Lý cởi trói cho thầy con chưa hả U? Cái nón của U làm sao bị rách tan tành thế ấy? Tay U làm sao lại phải buộc xẻ thế kia? Chị Dậu không trả lời. Thơ thần, chị đón lấy con bé và ngồi ghé vào mép chõng. Cái Tí xoa đầu cái Tiểu kể lể bằng giọng hú hí. Cô ả này hôm qua quấy lắm U ạ. U đi khỏi nhà, cô ta cứ ra giả khóc không dứt miệng. Dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Đặt ngồi xuống phản, cô ta lại níu lấy con và cố đứng lên. Con vừa lẽo đẽo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai cha nồi xin lửa nhóm bếp. Củi thì ướt chảy ướt chã, lì lụt mãi vẫn không chế cho. Thế mà con cũng luộc chín được nồi khoai rồi đấy. U bảo con có ngoan không? Chị Dậu cũng không nói gì. Buồn rầu, chị kéo chéo yếm cài trong giải lưng, vạch bầu vú nổi gân xanh lè và bóp mạnh cổ vú, vắt những sữa chua xuống đất. Thằng Dần lần thần đứng bên cạnh mẹ, hau háu nhìn những tia sữa bằng hai con mắt tiếc rẻ, ngậm ngùi. Cái Tiểu vừa ngậm vú mẹ vừa khóc lằn nhằn. Sữa trong vú chảy ra, không đủ sức nó nuốt. Nhả bên nọ, ngụp bên kia, bú bên này, sở bên khác, con bé vẩn hai bên đầu vú giống như mèo vờn cái bong bóng bẹp hơi. Mấy nét nhăn nhúm hiện ra trên sống mũi và mấy tiếng suýt xoa xe xẽ từ trong đầu lưỡi đưa ra. Chị Dậu chừng cũng nát ruột về sự phàm ăn của con. Tuy vậy, chị vẫn hết sức nín chịu và vẫn luôn luôn vuốt tay vào vú, cố ý dồn cho sữa xuống. Cạnh chõng nghi ngút một đám khói bay. Cái Tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc nghếch vào chân cột và dặn thằng Dần. Hãy còn nóng lắm đấy nhé, em đừng mó vào mà bỏng thì khốn. Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái tô và một đôi đũa đem lại. Bới từ chôn rổ bới lên, nó gắp những mẩu khoai to xếp đầy hai bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ nhẹ nhàng, nó đặt một bát lên chõng. Mời U Sơi khoai đi ạ. Rồi nhanh nhảu nó bưng một bát, bước qua tấm phản cập kênh, ngửa cổ để lên bàn thờ. Và quay xuống, nó bảo thằng Dần. Bát này chị để phần thầy đấy nhé. Chút nữa thầy về thầy ăn. Đứa nào ăn vèn của thầy thì chị không cho đi chơi với chị. Thằng bé không để tiếng nào vào tai. Nó cứ ngồi sán bên cạnh rổ khoai và nuốt nước dãi ừng ực. Cái Tí lật đật đi tìm cái quạt nan để quạt cho khoai chóng nguội. Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa súm lại, lê la ngồi phệt dưới đất, mỗi đứa nhón lấy mỗi củ. Không kịp bóc vỏ, chúng nó vừa thổi phù phù, vừa cắn ngấu nghiến. Giống như con cọp trong vườn bách thú vớ miếng thịt bò tươi, đứa nào đứa ấy nhai nuốt một cách ngon lành, gọn vẹn. Trừ ra khi gặp củ nào hà nhạy, đắng quá, không thể nuốt được, chúng nó mới chịu nhổ đi. Vì khi bị củ nào nhiều sơ, dai quá, không thể nhai được, chúng nó mới chịu nhả bã. Những sự hiếu thảo, ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ vô tình lộ ra từ nãy đến giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chỉ rộng. Càng nhìn chúng nó, chỉ càng nước mắt ngắn dài. Ngạc nhiên, cái Tí thò thẻ sục mẹ. U ăn khoai đi, để lấy sữa cho em nó bú. Từ sáng đến giờ U chưa ăn gì, đói quá chịu làm sao được. Chị Dậu vẫn cứ rầu rĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. Với vẻ mặt băn khoăn, cái Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ. Này U ăn đi, để mãi. U có ăn thì con mới ăn, U không ăn con cũng không muốn ăn nữa. Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ rồi lại đặt xuống chõng. Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hình hỏi mẹ một cách thiết tha. Sáng ngày người ta đấm U có đau lắm không? Chị Dậu sẽ gạt nước mắt. Không đau con ạ. Thế làm sao U cứ khóc mãi mà không ăn khoai? Hay là U thương chúng con đói quá? Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì no mòng bụng ra rồi, chứ còn đói gì nữa. U cứ ăn đi, U cứ ăn hết bát khoai ấy đi. Nếu U không ăn, lấy đâu ra sữa cho em bú? Chị Dậu vừa nói vừa mếu. Thôi U không ăn để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. U không muốn ăn chanh của con. Con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho U. Cái Tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó sám mặt lại và hỏi bằng giọng luống cuống. Vậy bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở, chị Dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái Tí nghe nói dãy này giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc. U bán con thật đấy ư? Con van U, con lại U, con còn bé bỏng, U đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Thằng Dần cũng khóc chu chéo, bỏ luôn rổ khoai đứng dậy, ngoay ngoày, lắc cái mông đít, nó nhắc lại câu nói sáng ngày. Em không, nào, em không cho bán chị Tí, nào, nào, có bán thì bán cái tiểu này này. Chị Dậu chỉ thổn thức, không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu thảm dần dần ngả xuống, đối thẳng với mặt con bé đương bú. Bên đám lông mày cong dướn, mấy sợi tóc mai lả thả rủ xuống. Hình như làn khói thuốc lá phất phơ bay trước khuôn gương. Và trên cái gò má đỏ bừng, vài ba giọt nước mắt thánh thót đuổi nhau, chẳng khác hạt sương mai lánh động trong cánh hoa hồng mới nở.